Mười La Mã, tầm quan trọng của chánh niệm. Một lần nọ, khi Đức Phật đang trú trong kinh thành Savatthi, Ngài gọi tôn giả Sariputta và hỏi: Này Sariputta, ông có tin rằng tính căn khi được tu tập và thực hành thường xuyên có bất tử kể như lãnh địa của nó, có bất tử kể như đích đến của nó, và có bất tử kể như mục tiêu cuối cùng của nó không? Và Ngài cũng hỏi câu hỏi ấy đối với bốn căn còn lại khác: tấn, niệm, định và tuệ. Tôn giả Sariputta trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, con không y cứ niềm tin nơi Đức Thế Tôn về điều này, rằng năm căn tính, tấn, niệm, định và tuệ khi được tu tập dẫn đến chứng đắc giác ngộ hay dẫn đến giải thoát. Nói cách khác, tôn giả muốn nói rằng tôn giả không phải dựa vào niềm tin nơi Đức Phật mới biết rằng ngũ căn khi được tu tập sẽ dẫn đến giải thoát. Và tôn giả thêm rằng, đối với những ai không tự thân kinh nghiệm điều này, đối với những ai không tự mình thấy nó, có thể phải dựa vào người khác để hiểu được điều đó. Nhưng đối với những ai đã tự mình biết và kinh nghiệm điều đó, sẽ không phải do dự hay hoài nghi về sự kiện rằng ngũ căn khi được tu tập sẽ dẫn đến giải thoát giác ngộ. Tiếp tục, tôn giả nói: Con là người mà điều này đã được biết, được thấy, được hiểu, được chứng ngộ và được tiếp xúc với trí tuệ. Lời này có nghĩa rằng sau khi đã tự mình chứng nghiệm, tôn giả đã biết ngũ căn, đã thấy và hiểu rõ chúng. Do đó, tôn giả có thể nói, còn không do dự hay hoài nghi về điều này. Đây là cách tôn giả Sariputta trả lời câu hỏi của Đức Phật. Ông có tin rằng khi ngũ uẩn này được tu tập sẽ dẫn đến giải thoát không? Và rồi Ngài nói, con không phải y cứ niềm tin nơi Thế Tôn. Điều đó có nghĩa rằng con đã tự mình kinh nghiệm chúng, và vì thế mà con không hoài nghi về điều đó. Khi tôn giả Sariputta đưa ra câu trả lời này, Đức Phật hoan hỷ và nói: Lành thay, lành thay, Sariputta, những ai không thấy, không hiểu và vân vân, ắt phải y cứ niềm tin nơi những người khác. Nhưng đối với những ai đã tự mình thấy điều này và sẽ không hoài nghi hay do dự về nó, vì thế Đức Phật hoan hỷ với câu trả lời của tôn giả Sariputta. Đoạn kinh này đã được ghi lại trong Tương Ưng Kinh và được đặt thành hình thức câu chuyện trong Chú Giải Pháp Cú. Như câu chuyện diễn tả, có 30 vị lâm trú tỳ kheo đi đến gặp Đức Phật, và các vị có mặt đúng vào lúc tôn giả Sariputta đang trả lời câu hỏi của Ngài. Khi các vị nghe được câu trả lời đó, các vị đã hiểu lầm tôn giả Sariputta, nghĩ rằng Ngài không có niềm tin hay không có đức tin nơi Đức Phật. Vì thế các vị nói, tôn giả Sariputta vẫn là một người tà kiến. Bởi vì ông xuất thân từ một gia đình tà kiến, nên ông chưa có đức tin với Đức Phật. Và các vị đã trình sự việc lên Đức Phật. Lúc đó Đức Phật mới giải thích: Không, không phải như vậy. Những gì Sariputta muốn nói là thế này. Và ở đây Chú Giải Pháp Cú đưa ra lời giải thích hơi khác với kinh. Đức Phật nói với họ, những gì Như Lai muốn nói qua câu hỏi đó là: Ông có tin rằng người ta có thể chứng đắc giác ngộ mà không tu tập ngũ căn không? Lúc đó tôn giả Sariputta nói: Không, con không tin điều đó. Đây là lời giải thích được đưa ra trong chú giải pháp cú và nó hơi ra ngoài điểm chính. Tôi nghĩ rằng khi Đức Phật đặt câu hỏi và tôn giả Sariputta đưa ra câu trả lời của mình, tôn giả Sariputta muốn nhấn mạnh rằng chúng ta không y tựa niềm tin hay đức tin nơi bất cứ điều gì chỉ do tin suông, không y tựa niềm tin ngay cả với những gì Đức Thế Tôn dạy. Chúng ta cũng nên dựa vào kinh nghiệm của cá nhân của mình trước khi tin một điều gì. Tôn giả Sariputta không hoài nghi về sự việc ngũ căn khi được tu tập sẽ dẫn đến giải thoát, vì chính bản thân Ngài đã kinh nghiệm sự thật này vậy. Sau những lời giải thích của Đức Phật cho các vị lâm trú tỳ kheo, Ngài còn đọc một bài kệ cho họ. Tôi cũng muốn đọc bài kệ ấy cho quý vị, nhưng nếu không rành về bá lị, nó có thể sẽ khó hiểu đối với quý vị. Bài kệ này chẳng khác gì một câu đố, và có những lối chơi chữ ở trong đó. Mỗi từ đều có hai nghĩa, một nghĩa rõ ràng và nghĩa kia là một ẩn nghĩa. Thực ra khi đã dịch sang một ngôn ngữ khác, ý nghĩa của lối chơi chữ này thường bị mất đi. Để hiểu được giá trị của chúng, cần phải có kiến thức về ngôn ngữ nguyên thủy. Tuy nhiên, ở đây tôi sẽ cho quý vị nghĩa bằng ngôn ngữ của quý vị. Người ta sẽ hiểu được ý nghĩa rõ ràng ngay khi họ nghe bài kệ lần thứ nhất. Vì vậy, tôi sẽ bắt đầu với ý nghĩa rõ ràng trước. Đức Phật nói, một người bất tín, một người vong ân, một người phá gia, một người diệt trừ mọi cơ hội, một người ăn những gì những người khác quăng bỏ, người đó được xem là cao quý nhất trong mọi người. Đây là ý nghĩa sẽ đến với bất kỳ người nào đọc bài kệ ở mặt bên ngoài. Còn những ẩn nghĩa của nó là một người bất tín là một người không phải căn cứ vào đức tin. Người ấy không căn cứ niềm tin nơi Đức Phật. Điều đó không có nghĩa là người ấy không có lòng sùng kính Đức Phật, mà chỉ có nghĩa là người ấy không phải y cứ niềm tin trên những vấn đề mà vị ấy đã tự mình kinh nghiệm hay tự mình thực chứng. Người ấy có thể được gọi là người bất tín theo nghĩa đó. Kế tiếp, Akatanu là một người vong ân. Nó cũng có thể có nghĩa là một người biết rõ Niết Bàn. Vì thế, ẩn nghĩa của nó là người đã biết rõ Niết Bàn, đã thực chứng Niết Bàn. Ẩn nghĩa đối với một người phá gia là người đã phá bỏ dòng sanh tử luân hồi, và một người diệt trừ mọi cơ hội, nghĩa là người đã diệt trừ những cơ hội tái sanh. Người sẽ không còn phải tái sanh nữa. Ẩn nghĩa của từ cuối cùng, người ăn những gì người khác quăng bỏ. Thực ra ở đây, tôi đã làm dịu lại ý này đi một chút. Chứ đúng nghĩa của nó phải là người ăn những gì người khác ói ra hay nôn ra. Ẩn nghĩa trong từ đó muốn nói là người đã ói ra hết những lậu hoặc hay những phiền não, người đã đoạn trừ mọi phiền não. Người như vậy là người cao quý nhất. Nếu quý vị biết tiếng Bá Lị, quý vị có thể hiểu được giá trị của những ẩn nghĩa này. Cuối bài kệ, 30 vị tỳ kheo trở thành các bậc A-la-hán với tứ tuệ phân tích. Xem chú thích ở phần chánh kinh. Những gì tôi muốn chỉ ra trong phần miêu tả này là câu trả lời của tôn giả Sariputta: con không y cứ niềm tin nơi Đức Thế Tôn. Nếu như chúng ta cũng có thể nói, tôi không phải y cứ niềm tin nơi ai cả về phương diện này, thì thật là rất tốt. Để có thể nói được điều đó, chúng ta chỉ cần thực hành. Nếu chúng ta thực hành và tự mình thấy được rằng năm thủ quẩn là vô thường, khổ và vô ngã, chúng ta cũng có thể nói, tôi không phải dựa vào đức tin. Tôi đã tự mình thấy rằng năm thủ quẩn là vô thường và vân vân. Khi bạn thực hành thiền minh sát, bạn đang cố gắng để đạt đến tình trạng như vậy. Nhiều người trong các bạn đã đạt đến một vài giai đoạn trí ấy. Ở đây các bạn đã thấy danh và sắc một cách rõ ràng. Các bạn đã thấy duyên sanh của danh và sắc. các bạn đã thấy chúng đang sanh và diệt như thế nào. Nhờ vậy các bạn đi đến chỗ hiểu được rằng chúng là vô thường, luôn luôn bị bức bách bởi sự sanh diệt và không có thực thể vô ngã. Đồng thời các bạn cũng thấy ra rằng mình không có quyền hạn gì đối với chúng. Pháp của Đức Phật được gọi là Sanditthika. Tự mình thấy hay có thể thấy cho chính mình. Chúng ta không phải chấp nhận những gì Đức Phật dạy bằng đức tin. Giáo pháp của Ngài cần phải và buộc phải tự mình thấy. Chúng ta thực hiện mọi cố gắng để thấy cho chính mình rằng tâm và thân hay danh và sắc này là vô thường. Chúng ta cần phải tự mình thấy chứ không do tin. Không chỉ bằng kiến thức sách vở, không phải bằng kiến thức dây mượn hay kiến thức nghe qua người khác. Để có kiến thức trực tiếp về những lời dạy này, bạn phải thực hành. Qua thực hành, bạn cũng có thể nói, tôi không phải y cứ vào đức tin. Ở trung tâm thiền này, các vị thầy có thể giúp quý vị đạt đến giai đoạn đó. Tất nhiên, có nhiều trung tâm thiền khác, quý vị cũng có thể đi đến đó. Nhưng đây là nơi quý vị có thể đạt đến giai đoạn mà quý vị có thể nói, tôi không phải y cứ vào đức tin. Nếu quý vị có thể nói câu đó cho ít nhất một điều gì đó, sẽ là tốt lắm rồi. Xong đừng để mắc bẫy vào chỗ quá hãnh diện về mình. Hôm nay là ngày cuối cùng của khóa thiền, và đây là phần kết thúc. Tôi rất vui là quý vị có thể tham dự khóa thiền, và tôi cũng hy vọng rằng quý vị đã hoạch đắc được một điều gì đó để có thể nói, tôi không phải y cứ vào đức tin. Ở đây, mỗi ngày các hành giả đều trình bày những kinh nghiệm của họ cho tôi biết, và hầu hết trong đó rất đáng khích lệ. Vì thế tôi cảm thấy vui mừng là quý vị đã gặt hái được những kết quả từ pháp hành. Mặc dù tôi thường cảnh báo quý vị đừng nên nghĩ đến những kết quả, song bây giờ quý vị có thể nghĩ về chúng. Trong khi quý vị còn bận thực hành, để tâm mong đợi những kết quả sẽ là điều không tốt. Nhưng bây giờ quý vị có thể làm điều đó. Vì thế tôi hy vọng rằng quý vị sẽ kiếm được những giây phút an bình và có được thêm nhiều tuệ giác và bản chất của năm thủ quẩn hay vào tâm và thân hơn nữa, và rằng quý vị đang đến gần đến mục tiêu giải thoát hơn. Ngài Mahasi Sayadaw có lần nói, giả sử bạn phải thực hiện 100.000 lần ghi nhận thì bạn sẽ đạt đến sự giác ngộ. Nếu bạn đã thực hiện được 1.000 ghi nhận thì điều đó có nghĩa là bạn đã có được 1.000 ghi nhận gần với sự giác ngộ hơn rồi. Tôi hy vọng các bạn đang càng lúc càng gần kề mục đích của mình hơn. Điều quan trọng là các bạn phải duy trì liên tục việc thực hành minh sát. Tôi đã nói rất nhiều lần rằng pháp hành này không phải chỉ thỉnh thoảng mới hành một lần. Có thể nói nó là pháp hành của cả một đời người. Vì thế các bạn phải hành nó hàng ngày. Ví như các bạn phải ăn hàng ngày và phải ngủ hàng ngày như thế nào, các bạn cũng phải hành minh sát hàng ngày như vậy. Nhiều người hỏi tôi là họ sẽ thực hành như thế nào khi họ trở về nhà sau khóa thiền. Chánh niệm miên mật như bạn thực hành ở đây rất khó hành. Đặc biệt khi ở nhà, bạn còn phải chú ý đến các công việc hàng ngày của bạn nữa. Tôi luôn luôn khuyên người ta nên giữ cả hai bước thực hành mỗi ngày. Một là bước thực hành miên mật, giống như thời ngồi thiền bạn làm ở đây. Mức này bạn nên làm trong một giờ hoặc nửa giờ. Tôi muốn các bạn dành thời gian cho việc thực hành này. Đừng nói con rất bận, con không thể tìm đâu ra thời giờ. Nếu bạn thực lòng muốn hành thiền, bạn sẽ tìm được thời gian. Bạn có thể cắt bớt thời gian bạn dùng trong các cuộc nói chuyện không có mục đích, thời gian xem truyền hình, ngủ quá giấc, vân vân. Kiếm nửa giờ trong một ngày không có, ngay cả một tiếng cũng không có. Trong thời gian ấy, bạn có thể thực hành chánh niệm miên mật như bạn làm ở đây trong khóa thiền này vậy. Vào những lúc khác, bạn có thể thực hành chánh niệm ở mức thấp hơn. Điều này có nghĩa là bạn chỉ cần chánh niệm đối với những gì bạn đang làm ngay lúc hiện tại, chứ không cần phải đi vào chi tiết nhỏ nhặt của những hoạt động ấy. Chẳng hạn, khi bạn đang lái xe, hãy chú tâm vào việc lái xe, không cần đi vào những chi tiết như là sự chuyển động của những bánh xe, nhìn vào phong cảnh hai bên đường, xem đồng hồ và vân vân. Nếu sự chú ý của bạn đặt vào những chi tiết nhỏ như vậy, bạn sẽ gây ra tai nạn. Như vậy, khi bạn lái xe, bạn chỉ chánh niệm vào việc lái xe. Hoặc giả sử bạn đang rửa bát đĩa, bạn có thể chánh niệm vào việc rửa bát đĩa mà không đi vào những chi tiết. Nếu bạn đang lau nhà, chỉ chánh niệm vào việc lau nhà. Mặc dù đó không phải là một sự chú tâm rất miên mật và sâu lắng, song nếu bạn có thể duy trì chánh niệm nhiều chừng đó thì nó vẫn là chánh niệm và có thể cho bạn nhiều kết quả thực dụng trong đời này. Khi bạn có chánh niệm trong những hoạt động của mình, bạn có thể làm mọi việc tốt hơn. Bạn sẽ phạm ít sai lầm hơn. Tôi cảm thấy hổ thẹn để thú nhận lúc này rằng mặc dù tôi đang dạy quý vị chánh niệm, song tôi lại quên mang theo những bài viết. Mong rằng tôi sẽ không quên mang theo chúng lần sau. Vì thế, hãy thực hành chánh niệm trong những hoạt động hàng ngày của bạn. Khi bạn hành theo cách này, cố gắng duy trì nó hàng ngày, nó sẽ trở thành một thói quen. Và khi bạn có cơ hội để tham dự một khóa thiền như thế này hoặc một khóa thiền lâu hơn, bạn sẽ đi vào thực hành rất dễ. Hầu hết các hành giả phải mất vài ngày của khóa thiền mới đi vào việc thực hành được. Họ cảm thấy quá mệt, quá buồn ngủ, hay tâm của họ phóng đi quá nhiều. Vì thế, họ phải vật lộn với pháp hành mất 2 hay 3 ngày. Nếu đó là khóa thiền một tuần, thời chỉ còn lại có vài ngày. Như vậy tâm của họ đã ở cuối khóa thiền. Nhưng nếu hàng ngày bạn luôn duy trì việc thực hành này, bạn sẽ mang được cái đà đó đi theo với bạn. Và khi bạn đi bất kỳ chỗ nào khác để hành thiền một cách tích cực, bạn có thể đi vào thực hành được dễ dàng hơn. Luôn luôn duy trì chánh niệm bên mình là điều rất tốt, ngay cả khi bạn không phải đang ngồi hành thiền. Thực sự, nó có thể là một sự trợ giúp rất lớn cho bạn. Và thậm chí, nó còn có thể cứu được mạng sống của bạn. Chẳng hạn, vào mùa nghỉ lễ, có rất nhiều tai nạn xe cộ và nhiều người đã bị chết trong mùa ấy. Tại sao lại có nhiều tai nạn như thế? Bởi vì những người lái xe không có chánh niệm. Nếu họ có, tai nạn chắc chắn sẽ rất ít. Tất nhiên người ta không thể kiểm soát được những hỏng hóc về cơ khí. Song nếu những người lái xe có chánh niệm, thời những tai nạn trên đường sẽ ít hơn và số người chết cũng sẽ ít đi. Nếu bạn là người lái xe có chánh niệm, bạn có thể cứu được mạng sống của mình cũng như mạng sống của những người khác. Chánh niệm có thể cho bạn nhiều kết quả tốt như thế. Để thực hành chánh niệm, bạn không cần tốn một xu nào cả. Nó là của bạn, nó đến với bạn. Bạn có thể thực hành nó bất cứ lúc nào, và thực hành nó chẳng tốn kém một cái gì cả. Và bạn cũng đừng nói với tôi rằng bạn phải trả tiền cho khóa thiền. Phí tổn không phải cho việc giảng dạy, không phải cho việc thực hành. Nó dùng để trang trải cho những phương tiện bạn sử dụng ở đây. Thực sự ra, bạn có thể thực hành chánh niệm, chẳng những không phải trả một phí tổn nào, mà còn được rất nhiều lợi lạc. Vì thế, chánh niệm cần phải được đưa vào những hoạt động hàng ngày của chúng ta, và phải là lối sống của chúng ta. Lối sống có chánh niệm trong mọi hoạt động chúng ta làm. Đức Phật được xem là rất trí tuệ trong việc khám phá ra giá trị của chánh niệm. Mặc dù nó có thể là vật sở hữu của mọi người, song nó lại quá đơn giản và bình thường đến nỗi người ta không nhận ra giá trị của nó. Tuy nhiên, Đức Phật đã thấy và khám phá ra tầm quan trọng của nó, và Ngài chỉ cho chúng ta những cách dùng chánh niệm vì lợi ích của bản thân chúng ta cũng như lợi ích của tha nhân. Chính nhờ sử dụng chánh niệm mà bản chất của các pháp, bí mật của tâm và thân có thể được khám phá. Qua chánh niệm chúng ta củng cố định lực, và qua định này bản chất thực của các pháp sẽ trở nên rõ ràng. Và khi điều đó xảy ra, chúng ta đi đến chỗ thực chứng mục tiêu tối hậu của chúng ta. Vì thế, chánh niệm phải luôn luôn được duy trì. Đừng bao giờ từ bỏ nó. Đừng treo nó trên cổng khi bạn rời khóa thiền. Ở các tấm thẻ tín dụng có một câu nói: đừng rời khỏi nhà mà không mang theo tôi. Tôi còn muốn nói một điều tương tự như thế cho chánh niệm: đừng rời khỏi nhà mà không mang chánh niệm theo. Luôn luôn mang theo chánh niệm với bạn. Bất cứ bạn đi đâu hay bất cứ bạn ở đâu, nó sẽ cho bạn lợi ích nhiều hơn. Lời khuyên của tôi là đừng ngưng việc thực hành chánh niệm sau khi rời khóa thiền. Xin vui lòng tiếp tục. Hãy giữ cho nó luôn được tươi mát và tỉnh táo. Nhờ vậy, khi cơ hội phát sinh, bạn có thể nắm bắt cơ hội đó và thực hành trong một cách miên mật hơn. Pháp hành với Đức Phật dạy này đem lại lợi ích rất nhiều cho tất cả những ai thực hành nó. Phải nói là chúng ta may mắn lắm mới có được cơ hội để hiểu rõ giá trị của chánh niệm và đưa nó vào thực hành. Nếu Đức Phật không dạy chánh niệm, ai có thể dạy cho chúng ta điều đó? Chúng ta không thể nào tìm thấy pháp hành chánh niệm này trong các giáo lý khác. Ngày nay chúng ta có máy tính, và hầu hết các giáo lý, kể cả thánh kinh, đều nằm trong các đĩa CD, ROMs. Tò mò không biết chữ chánh niệm có xuất hiện trong các giáo lý ấy hay không. Tôi tra tìm từ ấy trong thánh kinh và không tìm thấy nó. Không có lấy một trường hợp nào của từ chánh niệm trong toàn bộ thánh kinh. Thực ra từ niệm cũng xuất hiện ở những sách khác, nhưng niệm chỉ có nghĩa là nhận thấy, hiểu hoặc biết một cái gì. Đó không phải là loại chánh niệm chúng ta thực hành. Vì thế, đừng nghĩ rằng biết về chánh niệm hay có cơ hội thực hành chánh niệm là chuyện dễ. Chỉ khi bạn gặp một vị Phật hay được sinh ra trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật còn tồn tại, và chỉ khi có các bậc thầy để dạy cho bạn, bạn mới có thể học về chánh niệm, thực hành nó và hưởng được những kết quả của nó. Do đó, thực hành chánh niệm quả thực là một cơ hội hiếm hoi vậy. Một thời gian nữa, chúng ta rồi cũng sẽ chết, và chúng ta không biết mình sẽ tái sanh nơi đâu. Có thể chúng ta không có được cơ hội nào khác để thực hành chánh niệm trong nhiều năm hoặc nhiều kiếp sẽ tới. Vì thế, đây là lúc để thực hành. Đừng lần nữa vì nghĩ rằng bạn sẽ thực hành khi bạn tái sanh là một vị chư thiên, Deva. Kiếp này là một cơ hội rất hiếm hoi để làm được một cái gì đó vì lợi ích của riêng bạn cũng như vì lợi ích của tha nhân. Có thể một số người sẽ nói rằng bạn làm thế chỉ vì lợi ích của cá nhân bạn và rằng bạn là con người ích kỷ. Tuy nhiên, là những người hành thiền, chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta quan tâm đến việc hoàn thiện chính bản thân mình trước đã. Nhưng trong khi tự hoàn thiện mình, chúng ta cũng đang thực hiện một loại phục vụ nào đó cho xã hội. Chúng ta trở thành con người tốt, và là một con người tốt, chúng ta không đem lại phiền muộn cho người khác. Bạn không trở thành một kẻ tội phạm hay trở thành một gánh nặng cho xã hội và cho chính phủ. Vì thế, đừng phí thời gian tự hỏi mình có phải là ích kỷ khi thực hành chỉ vì lợi ích của bản thân hay không. Chỉ việc thực hành. Bạn phải tự hoàn hảo mình trước, rồi sau mới làm cho những người khác hoàn hảo được. Trước khi có thể điều trị bệnh nhân, bạn phải là bác sĩ đã. Đây là cách chúng ta phải làm đối với mọi người. Khi bạn có một cơ hội hiếm hoi như thế này để tự giúp mình và giúp mọi người, đừng để nó qua đi. Đừng để lỡ cơ hội thực hành thiền minh sát hiện nay, mà hãy duy trì nó bằng việc thực hành thường xuyên suốt cuộc đời bạn. Giờ đây, tôi cầu chúc tất cả các bạn sớm thực hiện được mục đích. Cầu mong tất cả các bạn có thể đạt đến mục đích của mình với sự dễ dàng, không có khó khăn. Và cầu chúc tất cả các bạn được an vui và hạnh phúc.